Kính thưa cộng đoàn, sáng hôm nay vào tầm khoảng chừng 5 giờ cho đến 6 giờ, tức là giờ này nè, thì tại Roma, Đức Thánh Cha của chúng ta dâng lễ kết thúc một năm, dâng lễ giao thừa. Còn cũng khoảnh khắc này chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa trong ngày đầu năm mới, là một sự trùng hợp khá thú vị. Nhưng mà con nghĩ là một điều khác hơn nữa mà chúng ta cần phải nói, đó là ngày đầu năm, ngày đầu năm chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa thì lại chúng ta nhớ đến một nhân vật rất gần với chúng ta, đó là mẹ Maria. Chúng ta dâng lễ mẹ Maria đính kèm theo tước hiệu Thiên Chúa Thánh Mẫu hay là mẹ của Đức Chúa Trời. Nếu như bây giờ con ôm micro xuống, con hỏi một bác nào, một ông nào, có khi mình không hiểu tại sao có cái tước hiệu này đâu. Bởi vì khi con đi giáo lý Tân Tòng với nhiều anh chị, các anh chị cũng từng đặt như vậy đó. Làm sao có một Thiên Chúa dựng nên tất cả mọi sự, dựng nên trời đất này, rồi lại có mẹ của Thiên Chúa nữa? Câu này có khi hỏi mình là mình bí đấy, không chừng là trả lời không được. Và để trả lời câu hỏi này, mình phải đặt Đức Mẹ trong nguồn ánh sáng của ngày đại lễ Giáng sinh. Đúng bằng giờ này tuần trước, chúng ta tưng bừng cử hành lễ Chúa Giáng sinh. Kinh Thánh, bài tin mừng ngày hôm nay nói rằng đủ 8 ngày, nghĩa là đến lễ cắt bì, nghĩa là đến ngày Chúa Giêsu đủ chuẩn, hay là kết thúc của ngày Bát Nhật, đỉnh cao của lễ Giáng sinh. Một nhân vật đại diện cho nhân loại được kể đến một cách rõ ràng, rành rọt trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, mẹ Maria. Mẹ Maria là một cô thôn nữ bình dân và được Thiên Chúa mời gọi cộng tác vào chương trình của Ngài với tất cả sự tự do của mẹ qua lời xin vâng. Và chính qua sự cộng tác của mẹ Maria, Thiên Chúa đã bước vào cuộc trần này qua cửa ngõ Maria ấy. Và Thiên Chúa một đàng là người thật, một đàng là Thiên Chúa thật. Chính vì khi cưu mang Thiên Chúa, cho nên mẹ Maria với tước hiệu đầu tiên cao trọng là Thiên Chúa Thánh Mẫu, và từ đấy những tước hiệu khác được đính kèm theo với Đức Mẹ. Chúng ta dâng thánh lễ này thì con lại nhớ đến một bài hát. Một bài hát mà chúng ta thường hát khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta đọc kinh, khi chúng ta nhóm hội, bài hát rất quen, rất gần với chúng ta. Thế con hát lên rồi, hôm nay con bị mất tiếng, ông bà nào mà thuộc thì hát phụ với con. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Đấy, một bài hát rất gần, mình vẫn hát, xin mẹ dạy con. Đời con quyết noi gương mẹ và lòng con quyết theo chân mẹ, mình vẫn hát như vậy đó. Và khi chúng ta nhờ các cha làm phép ảnh tượng, có khi chúng ta vội vã, mình chẳng để ý lời đọc đó là gì, để rồi mình cầm chuỗi, cầm ảnh, mình không hiểu lời đọc. Lời đọc đấy đẹp lắm, lời đọc đấy viết như thế này: lạy Chúa, Chúa không chê bác việc tạc vẽ ảnh tượng các thánh, để mỗi lần con mắt thể xác của chúng con chiêm ngưỡng ảnh tượng mẹ Maria này, thì cho chúng con dùng con mắt ký ức mà noi gương, mà bắt chước đời sống của mẹ, để qua việc noi gương bắt chước đấy, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Khi chúng ta làm phép, mình cũng xin cầm ảnh tượng để mình bắt chước. Mình hát, mình cầu nguyện, mình cũng xin để bắt chước. Đành rằng những việc chúng ta cầu nguyện với mẹ Maria là để xin ơn, là để tạ ơn, là để cầu khấn mọi thứ. Nhưng mà một điều mình vẫn đang làm, mình quên, đó là bắt chước. Mẹ Maria xuyên suốt cuộc hành trình ơn cứu độ dọc theo dòng Kinh Thánh, chúng ta thấy mọi điều khi mẹ Maria đến đâu bắt đầu trong chương trình cứu độ là cưu mang Thiên Chúa. Việc cưu mang Thiên Chúa đấy, bài giảng của Đức Thánh Cha đã nói rằng Đức Mẹ Maria cưu mang thì chúng ta cũng cưu mang. Mẹ Maria sinh hạ Thiên Chúa thì gia đình của chúng ta cũng hạ sinh Thiên Chúa. Mẹ Maria làm mẹ Thiên Chúa thì chúng ta cũng làm mẹ Thiên Chúa. Những mệnh đề đấy được lập đi lập lại bởi vì chính gia đình của chúng ta, gia đình mà chúng ta được ký kết trong giao ước hôn nhân thánh thiện, chúng ta có Thiên Chúa. Chúng ta bắt chước Thiên Chúa và gia đình đấy đang trở thành một gia đình lớn hơn là giáo xứ. Khi mà cưu mang trong lòng sự sống, khi mà chất chứa trong lòng tình yêu, bao giờ cũng sẽ là sự phát triển, sự lớn lên. 10 năm trước, 20 năm trước, ngôi thánh đường này làm gì lộng lẫy và nguy nga được như thế này? Thế mà ngôi thánh đường ngày hôm nay chúng ta ngồi rộng rãi thoáng mát là bởi vì sự lớn lên cùng với tất cả của cộng đoàn. Bởi vì cộng đoàn chúng ta như Đức Mẹ. Mỗi đoạn Kinh Thánh viết về Đức Mẹ là linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí tôi hớn hở reo mừng. Lời ngợi khen, lời chúc tụng cũng được cộng đoàn giáo xứ chúng ta đang chất chứa trong lòng qua mỗi lời cầu nguyện, qua mỗi giờ kinh, qua mỗi giờ khác chúng ta tiếp xúc với Thiên Chúa. Tiếng hát đấy vẫn đang vang lên trong lòng giáo sĩ nhà thờ này, tiếng hát đấy vẫn đang vang lên trong lòng gia đình của chúng ta. Chính việc cứu mang Thiên Chúa làm cho cộng đoàn chúng ta mỗi ngày mỗi lớn. Việc chúng ta bắt chước Thiên Chúa, việc chúng ta bắt chước mẹ Maria đi thăm viếng. Đi thăm viếng là một hành động rất xã giao, là một hành động ngoại giao. Tôi thăm anh thăm tôi bình thường. Nhưng mà việc thăm viếng đấy, việc thăm viếng của mẹ Maria cao hơn và xa hơn. Khi mà mẹ Maria có Chúa Giêsu, mẹ đi để mang nguồn bình an, đi để mang niềm vui và sự hạnh phúc cho bà chị già. Rõ ràng khi người chị gặp đụng chạm với mẹ Maria, hài nhi đã nhảy lên vui sướng, bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa viếng thăm tôi thế này, và hài nhi trong bụng của tôi đang nhảy lên. Mẹ Maria đến với người ta khiến cho gia đình của người ta phấn khởi vui mừng. Chúng ta đến với nhau sẽ mang gì lại cho nhau? Mình đến với nhau sẽ là những thứ gì? Niềm vui hay nỗi buồn, sự nghi kỵ hay là hạnh phúc? Mỗi đoạn Kinh Thánh thường thường khi nói đến mẹ Maria, và cụ thể là bài tin mừng của Thánh Luca ngày hôm nay ghi về, nói về Đức Mẹ, thì thường kết luận một câu rất dễ thương: bà Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, suy đi nghĩ lại trong lòng. Chính việc mẹ Maria chấp nhận thánh ý Thiên Chúa, chính những việc mẹ Maria hằng ghi nhớ lời Chúa ở trong lòng, để rồi gia đình ấy trở thành gia đình thánh, để rồi những hành động của mẹ Maria biết trước có những khó khăn nhưng mà vẫn tin tưởng bởi vì có lời Thiên Chúa hướng dẫn. Đức Giám mục phụ tá Sài Gòn của chúng ta, một bài giảng ngài nói: ngày hôm nay các gia đình thiếu sự dạy dỗ con cái của mình cầu nguyện. Ngày hôm nay các gia đình thiếu Kinh Thánh. Bởi vì Kinh Thánh con chắc chắn rằng gia đình nào cũng có một quyển rất đẹp, ở một nơi rất trang trọng, mà khi cầm xuống như vậy có khi có bụi. Kinh nghiệm bản thân của con kể rằng con có một anh cháu, anh đã cưới rồi, bạn bè cho được 50-60 đô hay đi về làm lễ cưới cho cháu, rồi kẹp quyển Kinh Thánh kẹp vô: chú cho mày nè. Thế này anh cu này cũng nhận quyển Kinh Thánh đấy, phấn khởi vui vẻ. Hôm rồi con về 2 năm linh mục thì chạy về mở cái quyển Kinh Thánh ra, thấy nó để trên kệ này, cầm xuống mở ra còn nguyên thôi, cầm đút túi cho chắc ăn. Tức là Kinh Thánh mình mua, lời Chúa mình mua, mình để cho nó đẹp, mình trưng trong nhà của mình cho nó phấn khởi, chắc chẳng bao giờ đọc. Chúng ta học theo mẹ Maria bắt chước. Bắt chước khi chúng ta thăm viếng, chúng ta học theo mẹ Maria bắt chước khi chúng ta cưu mang Thiên Chúa, và chúng ta học theo mẹ Maria khi chúng ta suy gẫm lời Thiên Chúa. Xin mẹ Maria, người nữ đầu tiên trong công trường cứu chuộc mà Chúa Giê-xu Thiên Chúa đã đặt một cách cao trọng, dạy chúng ta những bước đi, những bước đi có Chúa Thánh Thần, những bước đi của sự bình an và tình yêu cho chúng ta một năm mới này. Dẫu biết rằng trước mặt còn nhiều khó khăn, dẫu biết rằng trước mặt còn những vấn đề cụ thể mà gia đình chúng ta thường gặp, xin mẹ Maria cùng với Chúa Giê-xu để tình yêu gia đình của chúng ta được trọn vẹn, để năm mới này được bình an. Mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin.